Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế. Kính chào quý thính giả. Mừng xuân Quý Mão 2023, thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý thính giả một năm mới vạn sự như ý. Và mở đầu chuyên đề y tế kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một năm mà ngành y tế cả nước nói chung và ngành y tế thành phố Cần Thơ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực hết mình của các cơ sở y tế, công tác chăm sóc sức khỏe đã tạo được niềm tin vững chắc từ phía người dân thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Ngoài nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ còn là cơ sở thực hành cho sinh viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới. Nhiều năm qua, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh quen thuộc của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều bệnh nhân cho biết, khi đến khám bệnh tại đây, luôn được các y bác sĩ tư vấn giải đáp rõ ràng về bệnh tình của họ. Vì thế mà họ rất an tâm thực hiện theo đúng lời hướng dẫn của các y bác sĩ và từ đó nhanh chóng hết bệnh. Ông chủ Quang Hường, phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
Tôi rất tin tưởng những cái bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Nên là mỗi lần tới đây khám mà tôi rất an tâm, tại vì ở đây là ngoài cái việc là bác sĩ mà các thầy thuốc ở đây còn làm thầy giáo nữa. Nên là dạy cho rất nhiều bác sĩ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mình. Tôi hy vọng là và rất là tin tưởng cái sự thăm khám rồi là tận tình hướng dẫn này nọ của các vị bác sĩ thầy thuốc ở đây.
Trong năm 2022, bệnh viện đã mở rộng nhiều hoạt động khám chữa bệnh mới, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật cao và chuyên sâu trong điều trị, áp dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ y khoa tiên tiến, vân vân. Từ đó cứu sống rất nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, hạn chế chuyển viện, giảm áp lực cho tuyến trên. Tiến sĩ bác sĩ Võ Phạm Minh Thư, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết:
Chúng tôi đã triển khai được kỹ thuật sàng lọc ngáy và ngưng thở tắc nghẽn bằng đa ký hô hấp, và chúng tôi triển khai các phương án để mà hỗ trợ về chăm sóc hô hấp cho những cái bệnh nhân này, như là điều trị ngáy bằng các cái dụng cụ hoặc là điều trị thở thông khí áp lực dương. Đặc biệt là triển khai cả ngoại trú cho bệnh nhân.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Văn Nông, giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết thêm:
Bệnh viện cũng đã thành lập cái đơn vị có thể nói là mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là đơn vị điều trị béo phì. Bệnh viện đang triển khai điều trị cái ung thư thực quản qua phẫu thuật nội soi, và có thể nói là qua quá trình triển khai thì trong cái thời gian ngắn gần đây thì gần như tuần nào cũng có bệnh nhân phẫu thuật cái này. Và cái phẫu thuật này thì hiện giờ có thể nói là đây là cái phẫu thuật tiên phong của bệnh viện trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Song song với sự đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại, thì yếu tố con người luôn được bệnh viện quan tâm và đặt lên hàng đầu. Bởi con người là yếu tố quyết định tất cả các yếu tố còn lại. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Văn Nông, giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết thêm:
Nguồn nhân lực của bệnh viện thì có thể nói là đây là một trong những cái ưu thế so với các bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với cái đội ngũ các thầy cô giáo được đào tạo chuyên sâu, được đào tạo sau đại học, cũng như là các nhân lực của bệnh viện cũng được đào tạo một cách nó có trọng điểm, đi sâu vào những cái ngành mũi nhọn, phát triển những cái kỹ thuật làm sao có thể đáp ứng được cái nhu cầu xã hội và nó đáp ứng được cái điều trị chuyên sâu, làm sao thực hiện theo cái tôn chỉ mà bệnh viện đặt ra từ khi mới thành lập, là làm sao hạn chế được những cái người bệnh mà phải bỏ công sức đi thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là nước ngoài để điều trị.
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ danh dự nhận được chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Hội đột quỵ Thế giới cấp. Bệnh viện là đơn vị thứ 3 trong cả nước sau Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội được cấp chứng nhận này. Để đạt được chứng nhận này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã phải nỗ lực rất nhiều. Theo quy định, đơn vị phải được 10 tiêu chí khắt khe trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đột quỵ, như tỷ lệ bệnh nhân được điều trị, tính từ lúc bệnh nhân nhồi máu não nhập viện đến khi bệnh nhân được sử dụng tiêu sợi huyết ở mức dưới 60 phút đạt từ 75% và ở mức dưới 45 phút đạt từ 50%. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị tính từ lúc bệnh nhân nhập viện đến khi bệnh nhân can thiệp lấy huyết khối ở mức dưới 120 phút đạt từ 75% và ở mức dưới 90 phút đạt từ 50%. Tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được tái thông tại bệnh viện đạt từ 25%. Tiến sĩ bác sĩ Trần Giang Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ cho biết.
Để đạt được những cái thành công đó thì bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực cũng như đầu tư mọi phương tiện từ chẩn đoán hình ảnh can thiệp cũng như là nguồn nhân lực và phát triển mạnh vấn đề chuyên môn để đáp ứng được cái nhu cầu cấp cứu đột quỵ cho người dân. Và chúng tôi làm việc cấp cứu đột quỵ 24/7. Đây là một cái chứng nhận danh giá nhất cũng như là cao quý nhất trong cái vấn đề đánh giá một bệnh viện đạt được các tiêu chí cũng như là các tiêu chuẩn điều trị đột quỵ trên toàn thế giới.
Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Cần Thơ nói chung, trong đó có y tế tuyến cơ sở đã gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của mình, sau đại dịch, các đơn vị đã từng bước được củng cố, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, chiếm được lòng tin của người dân trên địa bàn. Sự đóng góp của trạm giúp giảm tải áp lực cho y tế tuyến trên. Cụ thể, tại trạm y tế phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có những ngày có đến hàng trăm người dân đến khám bệnh từ các phường lân cận. Song các nhân viên y tế của trạm y tế vẫn tận tình thăm khám và giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn của người bệnh. Ông Nguyễn Văn Lâm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Thì tôi lãnh thuốc phường Tân Hưng này là uống hàng tháng. Coi như mình đây thấy đây thuận tiện thôi, mình lãnh đây mình khỏi đi tiếng trên. Đó. Thì hàng tháng nào tôi cũng lãnh thuốc uống, có khi nhức đầu, sốt cũng vô đây.
Năm 2022 là năm mà ngành y tế cả nước nói chung và ngành y tế Cần Thơ nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực vượt khó của từng đơn vị, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí hân hoan đón chào mùa xuân đến, ngành y tế thành phố Cần Thơ cũng mong ước và đề ra phương hướng cho năm mới Quý Mão 2023 và quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu này. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo tinh thần nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định là y tế chúng ta là phải là trung tâm vùng, mà thực chất giờ là mình trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi đó. Y tế phải chuyên sâu. Còn bây giờ vấn đề mà khó khăn, vấn đề mà về con người thì bây giờ là chúng ta phải liên hệ với sở nội vụ liền, không có được là chủ quan lơ là mất cảnh giác, phải tăng cường công tác tuyên truyền, mà đặc biệt là phải tiêm vaccine mũi 3-4 phải lưu ý.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Diệt, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học Cần Thơ, cùng nói.
Mong ước ngành y tế thì chính phủ mau sớm tháo gỡ để tạo thuận lợi cho ngành y tế trong cái công tác dự trù mua sắm vaccine, đặc biệt là các cái vật tư tiêu hao để mà đáp ứng cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Và ngành y tế thì cũng đã hạ quyết tâm tập trung nguồn lực để mà đầu tư, rồi xây dựng, rồi là nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt là cũng đẩy mạnh cái vấn đề dự báo tình hình dịch để nhằm mà đáp ứng được cái yêu cầu của thành phố trong cái thời gian sắp tới.
Chúng ta phải chủ động trong cái vấn đề mà thuốc là vật tư y tế để làm sao phục vụ mà tốt cho cái người bệnh ở đồng bằng sông Cửu Long này. Bởi vì bệnh viện huyết học là bệnh viện của thành phố Cần Thơ, nhưng chúng tôi là hàng năm có tổng kết á, thì coi như là điều trị cái bệnh mà thành phố Cần Thơ chỉ 30% đổ lại, còn khoảng 70% và hơn 70% là ở các cái bệnh nhân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long này. Bởi vì như vậy thì làm cho cái người dân này đó mà đã bệnh về cái huyết học đó thì họ phải khỏi phải đi thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà cái mục tiêu đặt ra cũng hết sức là nặng nề. Cho nên là ban giám đốc ngay từ đầu năm đã đưa kế hoạch.
Chuyên đề y tế kỳ này đến đây là hết. Nhân dịp Tết đến xuân về, chương trình xin chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.